बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
và họ không biết họ sẽ đi về đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng là ngươi đâu phải là pháp trụ, là chỉ cho cái người phàm phu hay là chúng sinh, họ không biết an trú vào đâu hết. Cho nên là chúng ta thấy rằng người phàm phu họ rất là tội, rất là đau khổ, phiền não. Tôi buồn nhưng mà chẳng biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà mình biết vì sao mình buồn. Một cái chuyện rất là nhỏ mà còn chưa biết cách giải quyết thì muốn gì là biết bao nhiêu cái chuyện khác. Cho nên là cái câu đầu tiên không là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ngươi đâu phải là pháp trụ. Thế là pháp trụ tất nhiên là an trú tâm vào cái nơi thanh tịnh, không có phiền não. Tất nhiên có một cái định hướng rất rõ ràng, sống là phải an trú tâm vào đó. Thế là mà an trú tâm vào đó là cái gì? Biết rằng có người hạnh phúc, vì đó là một cái trạng thái tâm mà không có tham sân si, trong đó không có là gờn lên những cái vọng tưởng thương người này hoặc là ghét người kia vân vân. Một cái trạng thái tâm rất là thanh tịnh. Vậy vậy cho nên quý vị biết rằng là những cái người mà hiểu đạo họ sướng lắm, rất là hạnh phúc, dù rằng là tiền bạc họ là thiếu nhưng mà họ rất là sung sướng. Quý vị lần trước nghe kể cái câu chuyện rằng là cho ánh trăng phải là một cái vị thiền sư phải nói rằng là nghèo rất mồng tơi, chỉ có một cái quần đùi thôi. Thế là thế rồi cái tên trộm đêm đó mà xui cho nó đi vô cái chùa này mà vơ hết không thấy có cái gì hết, kiếm khắp hết không thấy có gì hết, rồi tính bỏ đi rồi. Thì ông thiền sư đó mới kêu lại: này anh bạn, không lẽ đi không lại về không? Ông nói là thôi bây giờ ta thì thật sự không có cái gì hết, có cái phần sờ lọc này thôi. Bây giờ là ngươi có lấy thì ta tặng cho ngươi. Thế rồi anh chàng đó là coi như cũng không có tha, nhận luôn. Ông nói là nhưng mà sau khi là đưa cái quần xong rồi thì tên trộm đi rồi, lúc đó là cái vị thiền sư này mới ngước mắt nhìn xuyên qua cái mái tranh đạm dột nát, nhìn cái ánh trăng rằm ở trên đó và thốt lên một câu: ước gì ta có thể cho ngươi cái ánh trăng này nhỉ. Thấy nè, cái ánh trăng đó nó nói lên rằng một cái rất là đẹp, một cái tâm hồn rất là đẹp, rất là trong sáng, ở trong đó không có gờn lên một chút phiền não nào hết. Thế này, tham vắng mặt, sân vắng mặt, si vắng mặt. Thế này, cho cái ánh trăng là nghĩa một cái hình tượng, nó nói lên một cái tâm thật rằng là trong sáng, thật là thanh bình, đẹp ở chỗ đó, cao thượng là ở chỗ đó. Thế nhưng mà chúng sinh có biết đâu, chúng sinh chỉ chạy theo những cái thú vui, những cái hấp dẫn của cuộc đời, của thế gian, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng địa vị, ăn uống, rồi nơi chốn ngụ nghỉ, phương tiện trong cuộc sống. Thế nào, con người chỉ lao vào cái những cái hấp dẫn của thế gian, nhưng họ đâu có biết rằng càng lao vào chừng nào thì họ càng như con phiêu thân. Tại vì sao? Tại vì con người là đầy cả những cái tham ái, mà cái tham ái thì nó rằng là vô đáy. Thế là khi mà đó chúng ta thấy nhìn giống như trên một cái mặt nước nằm yên, nhưng mà khi đã là có một cái viên đá quăng vào và nó bắt đầu gợn sóng thì nó gợn sóng liên tục không bao giờ dừng nghỉ. Thì cái lòng tham sân si của con người cũng là như vậy, không bao giờ, hay là cái khát khao của con người không bao giờ là dừng nghỉ. Chính vì đó mà Đức Phật nói rằng chính là cái tham ái hay là khao khát, nó đốt cháy cả cái thế gian này đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đề tài này rất hay. Cái đề tài này cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng trong cái gọi là giữa cái đám đông người là mê mờ, thế là không biết nương tựa vào đâu, thế là mà nhiều khi họ nương tựa, nhưng mà nương tựa gì? Nương tựa vào những cái chỗ sai trái, thế là nương tựa vào cha, nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào quyền thế, thế là nương tựa vào dòng họ vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó đều là gì? Vô thường thấy thay đổi, thế là họ nương tựa, nhưng mà nương tựa nhằm cái chỗ gì? Nhằm cái chỗ không có bền vững. Nhưng mà thật may cho, hay là may mắn cho những ai là hiểu đạo, họ không nương tựa vào những cái tháp của thế gian, mà họ nương tựa vào niết và niết bàn. Khi mà nương tựa như vậy thì có nghĩa rằng gì? Cái tâm của họ gì? Thanh tịnh. Thế này, mà chính cái tâm thanh tịnh đó gì thì sẽ làm cho chúng ta vui đời này và vui những đời kế tiếp. Thế này, hạnh phúc từ đâu? Hạnh phúc không phải từ vật chất, mà hạnh phúc từ đời sống tinh thần. Chúng ta nghe Đức Phật trong một cái bài, trong một cái đoạn kinh ngắn thôi, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái quan điểm của Đức Phật về thế nào gọi là hạnh phúc. Thì như chúng ta biết, sau khi mà tranh luận với ngoại đạo á, hay là nói là ngoại đạo tranh luận với Đức Phật thì ngoại đạo thua. Và sau cái cuộc tranh luận đó thì Đức Phật mới hỏi những cái vị ngoại đạo á, này các bạn, giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc hơn ai? Thì ngoại đạo mới trả lời rằng Sa môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua. Thế rồi Đức Phật mới nói tiếp, tại sao? Thì những ngoại đạo đó mới trả lời rằng tại vì Sa môn Gotama có thể ngồi thiền trong một giờ, nhưng mà vua Bimisara không thể ngồi thiền trong một giờ. Sa môn Gotama có thể ngồi thiền trong một ngày, hai ngày, ba ngày, có đến bảy ngày liên tục, nhưng mà nhà vua không thể ngồi được như vậy. Thế nào? Và sau đó Đức Phật mới trả lời như vậy. Thế nào? Một cái đoạn đối thoại rất ngắn, nhưng mà để nói lên rằng cái hạnh phúc là không phải từ vật chất. Tại vì mình thấy rằng trong cái thế gian có ai giàu hơn nhà vua? Không ai giàu hơn nhà vua hết. Nó phải đến là trong khi đứng về mặt vật chất thì Đức Phật gì thì có cái gì đâu, mấy bộ y xong rồi bình bát đi phật thực về nhà ngủ dưới gốc cây ngoài ra tài sản có cái gì đâu. Nó phải đến là hàng ngày đi phật thực. Vì vật chất rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Đức Phật không là cái gì hết, một người vô sản. Nhưng mà cái quan điểm của Đức Phật là hạnh phúc không phải từ vật chất. Chúng ta nhớ như vậy. Mà hạnh phúc là phải từ tinh thần, từ cái đời sống tinh thần, từ một cái đời sống mà trong đó nó vắng mặt tham sân si. Và chúng ta nên nhớ rằng người mà hiểu đạo là cái người đó luôn an trụ tâm của mình vào trong cái cảnh giới vô tham, vô sân, vô si. Và những cái ngày qua chúng ta cũng được nghe rồi là Đức Phật luôn dạy cả chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là chúng ta phải sống với hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai? Không ai điều bình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nghiệp tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất giả thiền. Đức Phật dạy nó rất rõ. Đức Phật dạy cho chúng ta rằng hàng ngày vậy là chúng ta phải tập là chánh niệm tĩnh, tỉnh giác luôn sống với giây phút hiện tại. Còn trong quá khứ chuyện vui Đức Phật nói đừng thèm nhớ nữa, huống gì là chuyện buồn. Đó Đức Phật dạy rõ. Tương lai cũng vậy, tương lai là cái nó chưa tới. Tương lai chúng ta có thể hoạch định lên kế hoạch làm ăn, nhưng mà đừng có mong đợi rằng là phải thành, là phải thành công. Thành công hay thất bại thì tùy duyên. Cho nên tương lai cũng không mong, không mong đợi, chỉ có chủ với hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại là gồm có cái thân năm uẩn này, gồm thể xác này và cái tinh thần là thọ tưởng hành thức đó, thì nó cũng đang thấy, đang thay đổi. An trụ nhưng mà an trụ trong cái sự vô thường, không có bằng biết. Chúng ta thấy không? Đức Phật dạy rõ là như vậy, có nghĩa sao? Quá khứ xả bỏ, tương lai xả bỏ, hiện tại cũng xả bỏ. Thế nào? Mình cứ tập như vậy hoài rồi thì quý vị sẽ cảm nhận được, sẽ cảm nhận được niết bàn, nó sẽ xuất hiện, nó sẽ khởi ngay cho mọi người chúng ta khi chúng ta đang còn nhắm mắt. Đó. Cho nên Đức Phật nói rằng pháp phá giả là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà biết, chứ không phải đến để mà tin. Đạo Phật và đạo giúp cho mình, giúp cho mọi người chúng ta nếm được cái hương vị giải và giải thoát. Đó, đó. Cho nên rằng nếu như chúng ta cứ hành trì hàng ngày chánh niệm tỉnh giác trong những cái hành vi cử chỉ của mình, giống như Đức Phật dạy các vị tiếp theo, khi ngươi vượt chánh trại tới thì ngươi biết rằng ngươi vượt chánh trại tới, khi chánh trại của ngươi vượt tới thì ngươi phải tống án trụ, nói chung phải chánh trại. Đó, khi ngươi ngoại đầu có trại là ngươi phải án trụ tống là một gì, ngoại đầu là có trại. Tất nhiên là ngài dành cho chúng ta là phải luôn sống với hiện tại, trụ cái tâm mình ngay hiện tại, mình cột tâm mình ngay hiện tại. Thấy nè, thì như vậy chắc chắn rằng mọi cái vọng tưởng vọng niệm từ từ rồi nó sẽ giảm cho đến khi tâm của mình bình bất động. Trong cái câu kệ này nói rằng bất động là nó cũng còn dao động nhưng mà chúng sinh thì đâu có biết chuyện này đâu, biết để rồi cứ tha hồ nghỉ ngơi, nghĩ chuyện này chưa xong nghĩ đến chuyện khác, nghĩ chuyện khác chưa xong nghĩ đến chuyện kia chuyện nọ. Đó, cho nên cái con người mình là khổ. Rồi, và vì không có an trụ trong chánh pháp, mà chúng ta biết rằng chánh pháp là một cái trạng thái vô tham vô sân và vô si. Trong cái trạng thái đó phải nói rằng cái con người sống không có thiên vị, không có binh ai, không có chạy cái nghèo hay là giàu, không có chạy cái giàu mà ghét nghèo, không có chạy cái đẹp mà bị ghét cái xấu. Thế nào? Cho nên cái tâm của cái người an trụ trong hiện pháp là một tâm rất là khách quan, vô tư. Giống như một cái người cầm cái cân là tống lý, không có nghiêng về cái này hoặc là nghiêng về bên kia. Thế nhưng chúng sinh thì lại khác. Chúng sinh thì là tại vì do chi phối của tham sân si, cho nên gì? Thấy lời thì nghiêng, thấy bên nào giàu thì nghiêng về bên đó. Còn giống như cái cản cân vậy đó, thế là bên giàu là bên nghèo, thì thường thường chúng sinh là thường nặng về bên giàu, thấy không? Thì chuyện như vậy cho nên nó còn một cái câu chuyện và liên hệ đến cái bài chuyện này. Là một hôm đó có một nhóm tỳ kheo, gió trời là mưa, cho nên mới rằng là đi lúc tạm vào trong nhà của những ông luật sư. Thế rồi trong khi lúc tạm đó thì mới nghe được rằng là biết được rằng là những cái ông luật sư này nhận tiền hối lộ, nhận tiền của những người mang đến mà hối lộ. Vì vậy cho nên rằng là những ông luật sư này là mới bàn nhau ngày mai ra tòa thì mình sẽ nghiêng về những cái người mà mới cho mình tiền đó. Thì cái chuyện này á, sau đó các vị tiếp theo này về tình làng của Đức Phật, rồi Đức Phật mới nói cái câu chuyện này. cái người đời đó, rằng là đó, cái người đời rằng là họ thường là nghiêng về, à, nghiêng về là cái, là nghiêng về cái gì là đẹp, cái gì là giàu, sang, thế nào, đó. Và khi mà nghiêng về một bên như vậy đó, thì sẽ làm cho cái xã hội nó rối loạn, mất đi cái sự công bằng, thế nào. Đó, luật sư là những cái người cầm cảm cân công lý, nhưng mà do rằng là tham tiền cho nên thì đã làm méo mỏ đi cái sự thật, làm cho người ta bị oán oán ức, thế nào, gây khổ đau cho và cho người khác. Đó. Đó, cho nên rằng là nhưng mà đối với cái người trí thì họ phân biệt cả hai chuyện và tà, và tất nhiên là sao, là tất nhiên họ, nếu như mà cái người phàm phu thì họ chỉ nghiêng về một bên thôi, họ chỉ nghiêng về bên, họ chỉ nghiêng về là một bên, và bên nào là có tiền á thì họ nghiêng về bên đó. Nhưng mà đối với cái người trí thì người ta không xử sự vậy, người trí thì người ta sẽ nghiêng về cả hai bên để coi thử cái việc cái sự thật nó sẽ ra như thế nào. Chứ không phải vì nhận tiền rồi mình nghiêng về một bên, dù rằng nó biết rõ là sai trái thế nào. Nhưng mà cái người trí trong này nói rằng cái người đó là nghĩa rằng là khách quan, nghĩa là xem xét giống như một người cầm cảm tính tấn lý, nghĩa là cả hai bên thế nào, xem để tìm ra cái sự thật. Đó. Chứ không phải vì chạy theo tiền để mà ra và để gây ra những cái là gọi là những cái oan sai, đau khổ cho người khác. Có cái tiếp cũng tương tự vậy. 257 không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc sĩ sống đúng pháp, thật xứng danh pháp học chủ. Đó, thì như vậy có thể rằng là cái câu kệ này thì Đức Phật là thấy rằng Đức Phật cho chúng ta một cái là một cái nhìn về một cái nếp sống thế nào. Đó, đừng có đi theo cái nếp sống mà nghiêng về một bên vì tham sân si, mà hãy đi theo một cái con đường đó rằng là an trụ vào cái tâm thanh tịnh. Và chắc chắn rằng khi mà ăn trụ vào tâm thanh tịnh như vậy á, thì chắc chắn rằng sẽ không có tham sân si, sẽ không có nhận tiền hối lộ. Và chắc chắn rằng khi mà ứng dụng cái tâm đó vào trong xã hội và trong đời sống xã hội ấy, thì chắc chắn rằng sẽ làm cái xã hội là được công bằng đấy mà, chứ không phải rằng là theo chúng sinh để làm cái xã hội rối và rối loạn. Câu kệ 258 không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, ám ổ không hại người thật đáng gọi bậc trí. Câu thứ ba chúng ta sẽ là sửa lại cho nó rõ. Ám ổ không hại người, mà mình bỏ kiểu quán sở đi. Ám ổ không hại người thật đáng gọi bậc trí. Thì cái câu kệ này Đức Phật là nhắn gửi cho chúng ta có cái hiện tượng nó xảy ra trong cuộc đời. Nhiều người rằng là nói rất nhiều, làm ra vẻ ta đây là người học giả, làm ra vẻ ta đây là người trí thức thế này. Nhưng mà đối với Phật thì không phải là vấn đề, không phải là chỗ đó. Vấn đề không phải là chỗ nói nhiều hay là nói ít. Đó, mà vấn đề là ở chỗ khác. Và theo Đức Phật thì chính cái người sống đạo đức đó là chính cái con người sống đạo đức là cái con người không có gây thù oán. Cho nên chính họ là gì, khi họ không gieo nhân thù oán thì họ tâm họ án, tâm họ là án rồi. Và họ không có đi hại người khác, họ không có gieo duyên khổ đau cho mình và người khác. Đó, thì chính cái này đang đứng Đức Phật mới gọi, mà mới gọi đấy chính là cái người, còn cái người trí. Chúng ta nên nhớ vậy. Không phải vì nói nhiều, nói nhiều đấy là chỉ cho những cái người học nhiều, à, những cái người mà học theo cái kiến thức ở ngoài đời đó, rồi học đại học, rồi cử nhân, rồi tiến sĩ vân vân, à, hoặc là những cái người mà có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời, à, những cái con người là nghĩa là buông gian, là lãng lần vân vân, tất cả những cái kiến thức đó, à, thế là thì cái đó không phải là cái mà Đức Phật là đang là khuyến khích. Đó. Mà cái mà Đức Phật khuyến khích chính là cái nếp sống đạo đức của cái người đó. Đó là chính là nếp sống đạo đức của cái người đó. Thì một hôm á, có cả cái vị tỳ kheo đi đến dự một cái buổi lễ. À, thì lúc đó cả cái vị Phật tử á, người ta không có cúng dường cho những cái vị tỳ kheo là trẻ này. Mà trẻ thì cũng đúng, nhưng mà đại khái là những người trung niên, những vị tỳ kheo là trung niên. Nhưng Phật tử họ không cúng dường cho những vị tỳ kheo trung niên, mà họ cúng dường cho những cái vị là trưởng lão. Thế là thì lúc đó là những cái vị tỳ kheo và trung niên này là thấy nóng mặt quá. Thế là thấy là tại sao cũng dừng cho người khác không mình đây không chịu cúng. À, thì mình những cái vị tỳ kheo trung niên này, à, rằng là mấy nói những cái người mà Phật tử đó, tại sao tôi đến làm cúng, à, mà đi cùng mấy vị kia, à, tôi đây càng cùng là phải nói cùng học giỏi, rồi cũng rằng là thuyết pháp đô là quá trình vậy, phải không? Đó. Thì mấy cái người này họ mà mấy vị tỳ kheo này rằng là họ bất bình và họ làm ôn, đấy là làm ôn đó, tại sao mà là cũng cho mấy người kia mà đây mà bọn tôi làm cũng, à, rồi là từ mình nó cũng nói đến là chúng tôi đấy cũng giỏi đấy, à, cũng là này kia, phải là thì cái câu chuyện ôn ào này lọt đến tai Đức Phật. Rồi Đức Phật mới tách là cái nhóm tỳ kheo là trung niên này. Cái vấn đề không phải rằng là khoe, còn khoe khoang, à, ta đây là giỏi, ta đây là như thế này, ta đây như là thế kia, mà vấn đề chính là cái chỗ, là cái đạo đức của, còn cái đạo đức là con của mình. À, tất nhiên là chỉ lên là một cái là nó thể hiện ra cái hành vi, đấy là nó thể hiện ra cái hành vi. Tại vì một cái con người mà tu hành đúng pháp á, là họ sẽ hiện tượng ra là không có cái chuyện mà phân biệt, đấy là vì phân biệt tất nhiên là đâu còn là đúng pháp nữa. Phân biệt đó là một cái tâm bất mà bất thiện. Cho nên là Đức Phật mới tách những cái vị tỳ kheo và trung niên này. Và ngày mà nói lên cái câu kệ này, cái vấn đề không phải là nói nhiều để chứng tỏ rằng ta đây là giỏi, mà vấn đề rằng là cái nếp sống hay là cái hành vi đạo đức. Câu kệ 259: không phải vì nói nhiều mới xứng danh tỳ pháp, nhưng ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không thờ ơ chánh pháp. Chúng ta bỏ cái chữ thống tưởng đi, sửa lại là thờ ơ, không thờ ơ chánh pháp, không thờ ơ chánh pháp mở xứng danh tỳ pháp. Thì câu kệ này cũng tương tự như câu kệ trên, nhưng mà nói rõ hơn. Đó, thì trong cái câu kệ này thì Đức Phật cũng là nhắc lại là vấn đề không phải là mình nói nhiều, mình thuyết pháp hay, làm cho người ta rằng có vẻ như là để mà tôn sùng hay là thần tượng mình. Vấn đề không phải là chỗ đó, mà vấn đề rằng mình có tri pháp, mình có sống với cái tâm thanh tịnh hay là không, cái đó mới là cái quan trọng. cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Và chúng ta biết rằng những cái người mà sống với cái tâm thanh tịnh như vậy, họ sẽ có những cái biểu hiện khác, phải không? Họ sẽ có những cái biểu hiện không phải là để mà gắn tiền nhau, không phải là để rằng là khen mình chế là chế người. Đó, họ sẽ có những cái biểu hiện đẹp hơn, phải không? Cái đó mới là cái quan trọng. Thì cũng có một cái câu chuyện liên hệ đến cái bài kệ này, là có một cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo này chỉ thuộc một cái câu kệ thôi, chưa nhiều thì cũng thuộc một câu kệ thôi. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này là mỗi lần gặp cái chuyện gì thì vị tỳ kheo này là tự tung cái bài kệ này. Gặp một cái chuyện gì trong cuộc sống thì vị tỳ kheo này tự tung cái bài kệ này. Và khi tụng cái bài kệ này á, thì là có lắm thành hộ pháp á, là bộ tay. Đấy là tụng vào một bài kệ đó. Một câu kệ chẳng hạn như chúng ta có nên những cái câu kệ này thuộc một câu này. Nhưng mà khi tụng lên á, lắm thành hộ pháp khen mà bộ tay. Thế rồi cái câu chuyện này á, lọt đến tai những cái vị tỳ kheo khác nha. Xong rồi những vị tỳ kheo khác là mình nói, mà tại sao một phục có một câu kệ thôi mà sao là lắm thành một pháp và bộ tay? Bây giờ ta đi để ta đi mà giả pháp có tự rằng là lắm thành một pháp chắc là bộ tay là định là bệ nhà nữa. Thế rồi những cái vị tỳ kheo này bắt đầu là đến cái chỗ đó là thuyết pháp. Thuyết pháp nhiều lắm, thao thao bất tuyệt. Sau khi trường học xong rồi á, thì lúc đó anh xuống hỏi những cái việc khác bạn á, này trường học xong rồi có thể lóng thân một phạm bộ tay không? Không ai bộ tay gì. Không ai bộ tay gì. Đó, thì cái câu chuyện này cũng điện tay ở Đức Phật. Câu chuyện này cũng điện tay. Thì Đức Phật mới nói rằng cái vị tỳ kheo đó mặc dù thuộc một câu kệ thôi, nhưng mà cái vị này thấm nhập, thấm hiểu, sống đúng sáng tạo. Cảm thấy là dùng một câu kệ thôi, nhưng mà cái tâm của vị này là án trụ vào chánh pháp, là thanh tịnh, không còn tham sân si. Thế là cho nên rằng nóng tình một pháp thì hay quá mà một tay. Còn những cái vị tỳ kheo mà vừa rồi á, lên thuyết pháp mà hoang hoang đó, nghĩa rằng là giống như là một cái máy, nói thì nhiều nhưng mà không có hồn. Tất nhiên là cái người chưa có hồn, giống như một cái máy là cassette phu đi xong rồi là lọc lại. Trong cái lời thuyết giảng đó nó thiếu, hoặc là nó không có xuất phát từ cái tâm của thanh tịnh. Đó, cho nên rằng là lòng thần một pháp thì người ta thấy rõ cũng đề người ta thấy rõ. Bởi vậy cho nên người ta thấy là những cái vị tỳ kheo mà nó còn có cái tâm đổ kỳ tranh hơn tranh thua này liên thuyết pháp là họ cảm thấy rằng thôi cho nên gì họ đâu có bổ. Cho nên mà đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng biết để thấy rằng cũng giống như những cái bài kệ lần trước chúng ta học dầu tùng cả ngàn câu kệ, đấy là không bằng tùng một câu kệ mà được an lạc. Đấy là mình tùng nhiều câu kệ nhưng mà mình không hiểu, mình tâm mình là vẫn rối ren, thì không bằng tùng một câu mà gì mà tâm mình được an lạc. Đó, cái quan trọng là như vậy. Thì cái này cũng tương tự vậy. Câu kệ 260: không phải là trưởng lão giàu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Thế này, thì cái câu kệ ở đây Đức Phật là nói cái vấn đề tu học á, rằng là không phải là anh cứ tuổi tác cao á là anh hơn người khác. Vấn đề trong đạo Phật là vấn đề không phải rằng là tuổi hà nhiều hay là tuổi hà ít, mà vấn đề rằng á là anh có thâm nhập được chánh pháp hay là không. Vấn đề rằng là bạn có thâm nhập được chánh pháp hay là không, chứ không phải tu lâu hay là tu mau. Chúng ta thường hay nghe đó, như tiếng Đức Phật nói rằng là sa di thuyết tỳ kheo nghe. Sa di là những cái người là mới vô xuất gia nhỏ tuổi, nhưng mà tỳ kheo những cái người tu lâu rồi nhưng mà vẫn không tiến bộ gì hết trong vấn đề là tâm linh, nghĩa là tu lâu rồi không có hiểu đạo gì. Nhưng mà những người sa di mới vào thôi nhưng mà hiểu đạo, cho nên cái phần đó là gì? Sa di thuyết tỳ kheo nghe. Đấy là. Và ở đây để cái phần là cũng là cảnh giác cho những cái người mà có những không chịu học tập đi vào đạo là may mắn rồi. Đấy là sinh ra lòng người là khó, gặp Phật pháp là khó hơn. Đấy là. Nhưng gặp Phật pháp mà không chịu học, không chịu nghe pháp thì coi như tỷ tuệ gì cũng vẫn nằm yên chỗ. Đấy là không có dịp để mà phát triển. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dùng từ gọi là lão ngu. Cho nên đây là một cái câu kệ mà Đức Phật khuyến khích là Phật tử là phải học. Học đây là học pháp. Thế là để mình có cái vốn liếng. Tại vì nếu như chúng ta không có một thì làm sao mà bắt bệnh được. Đấy là phải có một cái nào. Cho nên rằng là phải học. Học để mình hiểu. Tại vì đạo Phật là đạo dí về thì nghiệp. Để mà thấy biết, chứ không phải để mà tin. Khác với các tôn giáo khác. Đạo Phật cũng có niềm tin, mà niềm tin dựa trên trí trí tuệ. Rồi thầy cầm cái này ở trong tay, nhưng mà cũng cho thầy biết cái gì đó. Bây giờ thầy nói này, trong tay thầy có cái máy thu âm, nhưng tại vì quý vị mới chưa thấy, nhưng mà quý vị là nghe thầy nói cho nên quý vị tin. Thế này tin nhưng mà mình chưa thấy, nhưng mà lúc đó thầy mình xe đó, đây là cái máy thu âm này. Đấy không? Xong rồi thầy nói lên trong tay thầy có cái máy thu âm. Như vậy là mình thấy rằng là giữa cái tiếng đầu và cái tiếng sau là gì, mà nó khác nhau chứ. Đấy không? Cái tiếng đầu rằng là mình chỉ tin vào ông thầy mình thôi, nhưng mà sự thật là mình chưa thấy. Nhưng mà cái tiếng sau là mình thấy chắc chắn thôi. Trong tay mình mở ra thấy có cái máy thu âm. Đấy là cái đạo Phật là đạo chủ trương cái niềm tin dựa trên cái thấy biết đó. Mà thấy biết đây là có nghĩa rằng là mỗi người chúng ta phải tự mình cảm nhận được cái vị ngọt. Nếu như Đức Phật là người đã chứng ngộ được niết bàn rồi thì ngài mong muốn rằng mỗi người chúng ta cũng phải chứng được cái trạng thái niết bàn đó. Thế này đó. Tất nhiên là hai truyền thống Phật giáo nguyên thủy cũng nói vậy. Đức Phật chỉ vì một cái nhân duyên xuất hiện đến cuộc đời này là nhằm chỉ vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Còn trong kinh Đại Thừa cụ thể ở trong kinh Pháp Hoa thế này, Đức Phật xuất hiện chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là nhằm khai thị ngộ nhập trí kiến Phật cho chúng sinh. Mà chúng ta có thể rằng là một bên nói là vì hạnh phúc, và một bên nói là vì trí kiến Phật. Tuy rằng ngôn ngữ nó có vẻ khác nhau, nhưng tuy hai là một. Vì cái hạnh phúc này là hạnh phúc đến từ có trí về, chứ không phải là đến từ là vô minh. Phải là còn mà chúng ta biết rằng khi mà có trí tuệ thì đương nhiên phải có vô, là phải có là hạnh, là hạnh phúc. Đấy là, vì vô minh là đồng nghĩa với khổ, với khổ não. Mà trí tuệ thì đồng nghĩa với là gì? Với hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy rằng giữa hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa hoàn toàn cùng quan điểm. Mục đích của đạo Phật là nhằm mang lại hạnh phúc cho một người chúng, một người chúng ta. Cho nên là quý vị đã có cái duyên đến chùa rồi á, thì mình cố gắng làm sao đó, để mà mình làm sao cái tâm của mình này nó càng một là an, và an ổn hơn, an lạc hơn. Thế nào đó, có nghĩa rằng gì? Tham nó mở từ từ, sân nó mở từ từ, si nó mở từ từ. Và quý vị sẽ ngang qua những cái bài giảng này, quý vị lừa ra những cái câu kệ nào, lừa ra những cái câu giải thích nào mà quý vị thấy thích hợp để mà ứng dụng ngay trong cuộc sống hiện là hiện tại đó, đó. Đó. Và khi quý vị ứng dụng như vậy rồi, quý vị sẽ cảm thấy con người mình nó thay đổi, sẽ cảm thấy con người mình thay đổi. Lúc đó mình sẽ cảm thấy con người mình ngày nó càng vui hơn, hạnh phúc hơn. Dù rằng là hoàn cảnh là khổ đau, nhưng mà mình biết cách là nhiễm phục, mình vẫn vượt qua cái khổ đau. Rồi chúng ta qua câu đề kế tiếp. Ai chân thật đúng pháp, không hài biết chế phục, bậc tỷ không cầu uế, mới xứng danh được lạc. Thì câu kệ này nói ai chân thật đúng pháp, ở đây có nghĩa rằng là ai mà hiểu được cái lý tứ đế, hiểu lý tứ đế thì tất nhiên là biết rằng là khổ đế, tập đế, tập đế là nguyên nhân của con cuộc khổ, rồi để rằng là diệt khổ là thứ ba, diệt khổ đế có nghĩa là đồng nghĩa với là niết bàn đó, và đến đạo, đạo đế là con đường đưa đến, đưa đến là niết bàn, giải thoát khổ đau, đó là bát chánh đạo. Thế là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tướng tấn, chánh niệm và chánh định. Đó thì cái tự đề ở đấy để cho biết rằng là Đức Phật nói khổ, khổ là để chỉ cho chúng mình chúng sinh thấy khổ là gồm có sinh lão bệnh tử. Đấy là khổ. Rồi cầu mà không được là khổ. Rồi ái mà mình chia lìa là khổ. Còn rằng là oán tẩm hồi khổ, là cái sân mà mình cứ gặp hoài là khổ. Tóm lại nắm thuộc là khổ. Tóm lại mình chấp phụ vào cái thân tâm mình là khổ. Khổ là Đức Phật nói bản lắc là như vậy. Còn cái chánh đế thứ hai, tập đế là nguyên nhân của khổ, chính là tham ái, chính là tham ái. Nguyên nhân gần là tham ái, mà nguyên nhân xa là vô minh. Đấy nè. Rồi cái chánh đế thứ ba là khổ diệt, khổ diệt tất nhiên là hết tham ái, còn tham ái thì còn khổ đau, mà hết tham ái thì tất nhiên là hết khổ, thì khổ đau tất nhiên là niết bàn. Còn cái thứ tư là đạo đế, tất nhiên là đạo đế. Thì Đức Phật nói rằng ai chân thật đúng pháp, có nghĩa là ai là hiểu được cái lý tứ đế này và hành trì. Thì những cái người như vậy thì họ sẽ không có làm hại người khác, là những người biết là điều tiết, là chế ngự những cái tham muốn của mình. Và những người như vậy thì họ sẽ không tạo lên những cái phiền não, tham sân si, mình gọi là cẩu uế đó, tham sân si. Thì những người như vậy Đức Phật gọi ra những cái vị trưởng lão. Đó. Cho nên Đức Phật cho chúng ta một cái định nghĩa về trưởng lão rất hay. Đó là trưởng lão, đó là không phải hiểu cái nghĩa của ta, mà trưởng lão đó là hiểu theo cái nghĩa mà mình thâm nhập Phật pháp. ai mà không nhập Phật pháp nhiều và sâu sắc thì người đó là đức Phật khen, là những người đó xứng đáng để mà dìu dắt làm người và người khác. Cho nên là qua những câu chuyện này chúng ta thấy rằng đạo Phật hay là đức Phật là cá lời thì vấn đề mở mang trí và trí tuệ. Câu kệ 262: không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Câu kệ 263: ai cắt được phá được tầng gốc nhổ tâm ấy. Tâm ấy đây là chỉ cho cái tâm của câu kệ trên là gì? Ganh tì này, tham lam này và dối trá. Mà tham lam này thì thường liên hệ đến là vị, là vị kỷ. Chúng ta có thể nói rằng cái tên khác của tham lam chính là vị, là vị kỷ. Vị kỷ đây chỉ biết là cho mình thôi. Rồi câu kệ thứ ba: người trí ấy diệt sân, nhưng chúng ta bỏ đi, chúng ta sửa lại, và diệt cả cấu uế. Thì có kể là thứ ba chúng ta gạt bỏ cái gì và chúng ta điền lại: và diệt các cấu uế. Các cái cấu uế, phương cấu uế đấy là chỉ cho các cái tâm bất thiện này, bao gồm cánh tham dỗ đã. Được gọi là người hiền, người hiền thiện. Đó, như vậy là qua hai câu kệ này chúng ta thấy Đức Phật mà nói rõ đó. Không phải nói lưu loát mà không phải nói lưu loát mà thành được người lương, không phải là ăn nói hay mà được xem là người lương, người lương thiện. Không phải ăn là cái sắc mặt là có vẻ là hảo tướng mà trở thành người lương, thành người lương, người lương thiện. Nghĩa là không phải cái bề ngoài, không phải cái bề ngoài mà nó tạo nên rằng là cái người lương thiện, mà chính rằng cái đức tính, chính là cái nội tâm của anh, chính là cái nội tâm của mình như thế nào mới được gọi là lương thiện. Và được gọi là lương thiện khi mà mình vắng mặt những cái cấu uế tiêu biểu như là ganh tì, tham lam và dối trá. Ba cái này là ba cái là cái tâm sợ bất thiện, thiếu biệt, thiếu biệt cho tất cả các cái bất thiện tâm đó. Thì như vậy câu kệ này là Đức Phật là nói rõ thêm nữa hả, không phải cái bề ngoài, bề ngoài nhiều khi nó lại lừa con người lắm. Thì không phải bề ngoài mà vấn đề chính là cái nội tâm của mình. Thế này và chính cái nội tâm của mình khi mà thắng bình á, thì cái đó mới gọi là người hiền, người hiền thiện. Giờ chúng ta nghe câu kệ kế tiếp 264: đầu trọc không sa môn, nếu phỏng tụng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Câu kệ 265: ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Thì cái câu kệ này cũng như câu kệ trên, Đức Phật nói rằng cái bề ngoài á, cái quan trọng là cái nội tâm của mình, chứ không phải cái bề, không phải cái bề ngoài. Trong cái câu kệ này vì sao mà Đức Phật nói rằng là đầu trọc mà không phải là sa môn? Vì có liên hệ đến cái cốt truyện. Thì có một cái vị thanh niên Bà La Môn đó thấy rằng là các cái vị mà sa môn, là những cái người vị sa môn là cào đầu đệ tử của Đức Phật á, là được đi đâu cũng được, là dân làng, được dân chúng là có vẻ là cung kính. Cho nên cái vị thanh niên này là làm ở bậc trước, cũng cào đầu, con cũng cào đầu, con cào đầu như thế vậy. Nhưng mà người ta biết rồi, người ta biết cái cảnh thanh niên này đâu phải là xuất gia đâu, phải không? Cho nên là cũng cào đầu, cũng đắp y, nhưng mà không phải là xuất gia. Thế rồi là cái chàng này đi đâu á thì cũng được ai là cung kính hết. Tại sao? Là thế rồi á, anh chàng này là mời để gặp Đức Phật, để gặp Đức Phật nói, thưa Sa môn Gotama, tại sao rằng là mấy cái người kia cào đầu lắp y mà lại được người ta cung kính, sao mà tôi đây còn cào đầu lắp y mà sao không ai cung kính hết? Thế rồi Đức Phật là mới dạy cái vấn đề rằng không phải là cái hình thức ở bên ngoài, mà vấn đề chính rằng là cái nội tâm của mình. Cái nội tâm của mình là phải là tu, là phải tu tập. Đấy là tu tập là có cái pháp môn đàng hoàng, mà chứ không phải thấy người ta cào đâu rồi mình còn cào đâu, để người ta mang áo vàng mình cũng mang áo vàng, rồi là mình đi rồi mình đòi người ta là cũng dường. Vì việc ở bên nhà cái tình đàn ấy là khá phổ biến. Rồi là gì này? Gọi là tắm đồ lô. Bên nhà có cái nhóm này, họ có một cái hồi con của họ. Tất nhiên là cái chùa này là ngày nào kỳ tổ hả cũng kiện tái tăng, ngày nào họ có cũng sổ đàng hoàng hết. Chùa này như vậy, chùa kia như vậy, và đúng ngày đó là họ đi tới đông, và họ có những cái hành vi mà rất là thiểu kể, thiểu kể tức cách. Mấy vị này thì được cảm cho một cái từ gọi là tăng đồ đô. Vì đồ lô là không phải là đồ thật, mà đồ lô đó, đồ lô là đồ dỗ. Và cho nên rằng là những cái vị này được một cái gọi là tăng đồ. Ở cái nhà có tình trạng mà làm cho các cái vị tăng là khác, là phải nói rất là bức xúc, làm cho thực sự cũng như làm cho là phải nói rằng là nhiều người bức xúc về cái chuyện này. Thì ở đây á, do cái chuyện cái vị thanh niên là Bà La Môn đó cạo đầu rồi đắp y vô, rồi tới rằng là thưa kiền với Đức Phật, thế là Đức Phật mới nói lên hai cái câu kệ này. Vấn đề không phải là cái hình tướng ở bên ngoài, mà vấn đề chính là cái nội tâm của mình. Câu kệ 266: chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ kheo. Phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Ok, kế tiếp: ai vượt qua thiền ác, chuyên sống đời phàm hành, sống thọng sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Thì cái câu kệ này cũng tương tự như những cái câu kệ trên. Rồi mình thấy người ta đi khất thực, mình cũng công bình đáng lý mà đi khất thực. Nhưng mà cái chuyện là không phải là cái đó, mà chính là cái nỗi, chính là cái nỗi tâm, là phải theo pháp toàn diện. Pháp toàn diện đấy là chỉ cho những cái pháp môn tu tập của nhà Phật, đó chính là giới, định, tuệ. Tại vì giới định tuệ thì sẽ đưa đến cái đích là giải thoát trí kiến. Và chúng ta biết rằng là cái đào để trong tử đế á, hay là bạc đào á, thì còn có tiếng gọi khác là nhớ định tuệ. Thế này có thể gọi là nhớ định tuệ. Trong là trong bạc đào á, à, chúng ta có thể gọi là mà chánh kiến chánh tư duy là lập tuệ. Trong cái vị có thể làm một cái dấu mặt mà trong bạc hành đạo, bạc hành đạo thì vẫn gọi là chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh lượng này, chánh nghiệp này, chánh màng này, chánh tinh tấn này, chánh niềm này, và chánh định. À, thì chúng ta ghi à, chánh kiến chánh tư duy là thuộc rồi. À, rồi à, cái chánh tinh tấn, chánh niềm, chánh định á thì thuộc về định. À, con này cả con lại ở giữa là thuộc về giới. Đó. Cho nên rằng là bạc hạnh đạo chúng ta có thể chia thành làm ba, đó là giới, định, tuệ. Thì ở đây Đức Phật là cũng nói lên một cái hiện tượng, tại vì cũng có một số là giả danh là sa môn để tự thật, rằng là cũng thấy người ta cầu mình bạc đi, thực mình cũng cầu mình bạc quý đi. Nhưng mà Đức Phật nói vấn đề không phải rằng là đi khất thực mới gọi là làm sa môn là vị tỳ kheo, mà cái vấn đề rằng á là mình hay là anh là có tu tập giới định tuệ hay là không. À, đó, cái quan trọng là chính cái sự tu tập, chính là cái sự khác biệt về nội tâm hay là tâm linh, thì cái đó mới gọi rằng là xuất gia và hay là sa môn. Thì câu kệ 268 cũng vậy, ai vượt qua thiện ác chuyên sống đời phạm ấy, phạm hành đấy là chỉ sống thọ sát ở đời, mà thọ sát đây là quán sát hay là chánh niệm là tỉnh giác, mở sự nhắn là tỷ chánh niệm tỷ kheo. Câu kệ 268, im lặng nhưng ngu si đâu được gọi là ẩn sĩ, như người cầm cảm cân bậc tỷ tròn điều lành. Im lặng nhưng ngu si, thế này rồi đâu được gọi là ẩn sĩ. À, như chúng ta biết rằng về mặt lịch sử á, thì trong khoảng sau khi Đức Phật giác ngộ và 20 năm liền là sau đó, thế này trong vòng 20 năm đó thì Đức Phật còn nói cả cái vị tỳ kheo rằng là khi đi khất thực á, là giữ im lặng, không còn không có nói. Thì trong cái thời gian 20 năm đó thì một số ngoại đạo hay là mà một số là tăng sĩ ngoại đạo á, thì một khi mà nhận mấy cái đồ mà cúng dường của ai đó thì họ thường là nói là cầu mong là cho rằng là anh chị ông bà được khỏe mạnh, được giàu có, được đời sau sinh lên chứ, được đời sau sinh lên là chư thiên họ làm lâu lâu dài. Thì ngoài đạo thường khi mà nhận thì họ thường nói lên một cái câu rằng là mong cầu cho những người là bổ thí cũng dường là như vậy. Trong khi đó thì những cái vị là sa môn đệ tử Phật á, thì khi nhận cũng dường vậy thì giữ ít làm không nói gì hết. Nhưng mà ngoài đạo để ý thì thấy rằng những cái vị sa môn này được cũng dường là nhiều lắm, được là người ta cũng dường nhiều. Thế rồi sau đó những cái vị ngoại đạo này mới bắt trước, mới bắt trước rằng là giữ ít làm. Trong khi đó thì sau khi 20 năm chọn dứt rồi trong cái thời gian đó thì cũng có nhiều người là nói về thưa với Đức Phật rằng là ngoại đạo là cũng có mỗi lần mà cũng dường xong thì cũng có rằng là chúc tụng cho những cái người là thí dụ, thì lúc đó Đức Phật cũng có dạy, thôi được rồi, bữa nay là nhận khất thực xong rồi cho tặng cái bài pháp. Thế là cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là bây giờ có cái truyền thống đó, sau khi mình nhận đồ ăn khất thực xong thì thường nói bài pháp, phải không? Đó. Thì khi 20 năm trôi qua thì Đức Phật mới bắt đầu chuyển, là chuyển độ. Tất nhiên lúc đó là mình cho phép các là vị sa môn sau khi nhận khất thực xong rồi thì nói lên một cái bài pháp. Thì trong cái đó ngoài đạo á, thì lại rằng là bắt chước trong thời gian đầu của các cái vị tăng Phật giáo là bây giờ giữ im lặng. Mình thấy người ta cũng dường nhiều quá đó. Mà không đâu là thấy người ta là cũng dường cho các cái vị đệ tử Phật là mặc dù các vị là sa môn giữ im lặng nhưng mà thấy Phật tử cũng dường nhiều quá, cho nên bây giờ bắt chước là giữ im lặng. Còn trong khi đó thì bên giờ các đệ tử Phật thì chuyển quá là nói nhưng mà nói pháp. Hay thì bên kia chỉ nói là tấn bóc là người cũng dường là bổ thí, cầu nguyện cho người bổ thí. Thế mà thì bây giờ là đạo là thấy các vị đệ tử Phật là im lặng mà được cũng dường nhiều. Thế bây giờ mình bắt chước nhưng giữ im lặng. Trong khi đó thì các vị đệ tử Phật thì lại bắt đầu nói nhưng mà nói pháp. Có thể rồi là giữ im lặng nó cũng vẫn được cũng dường ít. Cho nên ngoài đạo là mình bực mình. Đấy, cái vị này mà điển rằng là tin về Đức Phật là vì giáo chủ của những cái là bậc thầy của những cái vị sa môn này để họ cho ra là lý do là vì sao. Đấy là mấy vị này nói là sao lúc kia đang thấy mấy vị là tỳ kheo là im lặng cũng dường nhiều, bây giờ chúng tôi cũng dường im lặng tại sao cũng dường ít về mà không biết. Và cho nên Đức Phật mới nhấn cái sự kiện đó mà nói lên cái bài kệ này. Im lặng nhưng mà im lặng anh mà ngu si. Người ta im lặng nhưng mà người ta im lặng trong cái trí, trong cái trí tuệ. Còn đấy anh im lặng mà anh im lặng ngu si, anh im lặng mà anh không biểu hiện lên là cái đạo đức, không biểu hiện lên là cái sự mà phải nói rằng là cái cao thượng của cái nội tâm. Đấy là đó, cái quan trọng là cái chỗ đó. Cho nên cái hình tượng ở bên ngoài rằng không quan trọng mà chỉ là cái nội tâm chỉ cái nội tâm mà là cái quan trọng. Cho nên là chúng ta là mình biết tại sao mà bây giờ hai cái chuyện này liên hệ đến cái chuyện im lặng là như vậy. Câu kệ 269: từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai hiểu hai thế giới, bây giờ mình bỏ cái gì mình sửa lại trước. Ai hiểu hai thế giới, mới được gọi là ẩn sĩ. Đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ thì chúng ta là biết rồi, nhưng mà cái câu ai hiểu hai thế giới thì cái thế giới này là chỉ cho cái gì? Tại vì nhân cái sự kiện mà các cái vị Bà La Môn tới kiền cáo Đức Phật, thế này im lặng im lặng, đó là tới nơi có thể kiên cảm với Đức Phật tìm hiểu lý do tại sao mà chúng tôi giữ im lặng mà lại không được cũng thì nhấn cái sự kiện đó mà Đức Phật nói lên là ái hiểu hai thế giới. Hai thế giới đấy là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái thế giới nội tâm và cái thế giới hoàn cảnh ở bên ngoài. Ai hiểu hai thế giới tất nhiên là gì? Thế giới nội tâm thì anh phải là cái người, thế là là anh phải rằng là những người là sống có đạo đức, biết tu tập giới định tuệ là thế giới nội tâm. Còn là cái thế giới bên ngoài chính là những cái pháp mà đi cách thực rồi thuyết pháp đó, những cái hiện tượng, những cái hiện tượng đang từ một cái đời sống nội tâm. Và chúng ta nên nhớ rằng là thường rằng là những cái biểu hiện bên ngoài là nó phát xuất từ nội, từ nội tâm. Là thế nào mình phải làm, mà những cái mình nó buồn thì tự nhiên gì nó tự nhiên nó hiện tượng ra ngoài. Thế là mình mà có trong đầu óc mình có cái tâm tư gì đó thì nó thường hiện, thường hiện tượng. Người buồn cảnh có vui đâu bao bao giờ. Thế là người mà đã buồn rồi dù có là cá hát gì đó thì buồn thì vẫn buồn. Đó là người mà buồn thì cảnh có vui đâu bao bao giờ thì nó sẽ hiện tượng ra đó. Thì mình thấy rằng là cái vấn đề á rằng là cái quan trọng là anh có hiểu, anh có hiểu được rằng là cái bên trong hay là cái nội tâm của cái người tu hành. Thế là đó, khi mà anh hiểu được cái nội tâm của cái người tu hành là như thế nào rồi thì tự nhiên nó mới biểu hiện ra bên ngoài, xuất phát ra những cái hành động và hành vi, lời ăn tiếng nói là nó sẽ tương, nó sẽ là tương ưng. Phải thế nào chơn để những nội tâm của mình mà không chơn chảnh thì hiện tượng nó bên ngoài ra một cách rất là cho nên là Đức Phật đã hiểu hai thế giới là vậy. Hiểu hai thế giới là tất nhiên mình phải hiểu được thế giới nội tâm và cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cái hoàn cảnh đó là có thể là những cái hành vi cử chỉ của con của mình đó. Và nếu như mình có một cái nội tâm mà chân thật thì nó sẽ hiện tượng ra là sự tương ưng. Còn nếu như nội tâm của mình mà bất thiện thôi là cặp mắt lão liên liệt quá liệt lại là thì mình thấy là dễ phát hiện. Với những cái người mà những cái người mà tâm họ là có vẻ như là mất lương thể hiện đó. Mà ai mà tính nghĩ có thể là nhìn và nhìn tưởng là biết mình đây là nhiều khi mình chưa phải thành nhân nhưng mà mình nhìn và biết. Là nó hiện tượng. Cho nên ở đây nói kiểu hai thế giới là vậy, thế giới nội tâm và cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Câu kệ 270: còn xá hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi thuộc tình mới được gọi hiền thánh. Thì cái câu kệ này nó liên quan đến cái tên gọi là hiền thánh. Thì cái chữ hiền thánh trong Pali gọi là Ariya. Mà quý vị biết này, A R Y ngắn Y correct A là gọi là Ariya. Tên Pali có nghĩa là hiền, là hiền thánh. Thì ngang qua cái câu chuyện này chúng ta mới biết là tại sao mà hiền thánh gọi là Ariya. Thì một hôm mà Đức Phật như thường lệ là trước khi đi thực thực là ngài thường là quan sát, ngài thường nhìn trước mặt mình có thể có chuyện gì là xảy ra với cái thần thông của mình. Thì ngài nhìn thấy rằng cái anh chàng mà đánh cả Ariya này sắp sửa làm mà được là chứng quả. Thế rồi là Đức Phật là tiến đường đi thất thực thì ngài đi đến cái cầu đó, ngài đi đến cái bờ sông đó. Đúng vậy, khi ngài và nhóm tỷ kheo đi đến bờ sông đó thì gặp được một thanh niên đánh cá tên là Ariya. Thì khi mà anh chàng này Ariya này mà gặp Đức Phật thì anh chàng này mới bắt đầu là dừng lại, bắt đầu là không còn bắt cá nữa, bắt đầu dừng lại và đặt lễ Đức Phật rất là cung kính. À, rồi lúc đó là Đức Phật mới giảng cho anh chàng này là cái câu kệ này. Mình nói cho anh chàng này là cái câu kệ này là sao? Còn sát hại sinh linh đâu được gọi là hiền hiền thánh, không hại mọi thủ tình mới được gọi hiền hiền thánh. À, thì Đức Phật là nói lên cái ý này, nói lên cái câu kệ này. Thì khi nói lên cái câu kệ này, anh chàng này là bắt đầu gì? Là sụp lại, và coi như là từ đó trở đi không còn rằng là bản cả nữa, và xin làm đệ tử Đức Đức Phật. Và không lâu sau đó thì trở nên là chứng quả A-la-hán. À, cho nên là ở đây chúng ta phải đi tại sao à, thánh thì được gọi là A-di-đà, và thánh này là cái chữ thiền thánh, cái từ còn cái từ Pali nó là tên là A-di và A-di-đà. Đó. Cho nên nó có cái sự tích là như vậy. Câu kệ 271: chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định hay thanh vãn một mình. À, bây giờ chúng ta đã bỏ cái chữ sống này, mình sửa lại để cho nó dễ hiểu. Hay thanh vãn một mình. Rồi qua câu kệ 272, chúng ta nghe nghĩ hai chấm. Anh rê hạt y ngã nghĩ hai chấm. Ta hưởng an lạc. Mình bỏ cái chữ ổn này. Nghĩ cũng là nói nghĩ không nghĩ trước. Nghĩ hai chấm, ta hưởng an lạc. Mới bỏ chữ ổn đi nhé. Bỏ chữ ổn. Nghĩ hai chấm, ta hưởng an lạc, phàm phu chưa hưởng được. Rồi, và đây là cái câu nói mà của những cái vị mà thì đến cái con cái vị tu tập lên giới này, cái vị tu tập thiền định này, cái vị mà học rộng này, học nhiều đó. Rồi hay là những cái vị mà ưa tiếp sống trong rừng núi, thì những cái vị này tưởng rằng á là mình đã chứng quả rồi, cho nên mình suy nghĩ ta hưởng an lạc, phàm phu thì chưa hưởng được. Đấy nè, đó. Rồi câu kể tiếp: tỳ kheo chớ từ tin khi lậu hoặc chưa diệt. Đây là câu nói của Đức Phật. Thì nó có một cái câu chuyện này có cái tựa đề rằng là không thật dễ để trở thành một cái vị A La Hán. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra như vậy: có một nhóm tỳ kheo. Thì nhóm tỳ kheo này á, một thì trong cái nhóm này là có người rằng là hành trì giới luật rất là nghiêm túc. Rồi một cái nhóm á, là hành trì thiền định rất là nghiêm túc. Và có một nhóm rằng là ăn nói rất là lưu loát. Đấy là mà ăn nói rất là lưu loát. Và những cái người này á, họ lại không thích sống ồn ào ở thành phố, mà họ rút lui về sống ẩn dật ở rừng núi. Thì những cái người này á, họ định đi kiếm Đức Phật. Và những cái nhóm người này bày tỏ đến một cái suy nghĩ rằng Bạch Thế Tôn, chúng con là khi mà nói chuyện những người này biểu lộ lên rằng là Bạch Thế Tôn, chúng con là sắp sửa là chuyện A La Hán rồi. Đấy là tại vì sao? Một cái quá trình tu tập giới luật này, người thì tu tập là giới luật nghiêm minh, người thì tu tập thiền định, thấy có ra một số những cái kinh nghiệm, và một số là học nhiều lắm, những cái lời giải Phật là học là thuộc hết. Và những người này là họ không thích cái nơi ồn ào của dân làng, họ chỉ thích sống trên núi thôi. Thì những cái người này khi họ đến bày tỏ đến Đức Phật rằng ta đây, chúng con đây là có những sắp sửa chuyện A La Hán rồi, thì lúc đó là những cái biểu hiện này là Đức Phật có thấy được, và Đức Phật biết căn cơ của những vị này là không phải là dễ và đắc án nào. Và lúc đó Phật mới nói lên cái bài kệ này, không phải vấn đề giới luật, không phải vấn đề thiền định, không phải vấn đề là học nhiều, ưa thích cái nơi là thanh tịnh, mà rồi nghĩ rằng là ta đấy rằng là an lạc rồi, thỏa mãn rồi, thế là thì Đức Phật cảnh giác, cảnh báo như thế này. Và khi đọc những cái bài kinh này rồi thì quý vị đấy, những người dùng kinh Pháp Hoa nhiều mình có liên tưởng tới vấn đề gì trong kinh Pháp Hoa, quý vị có liên tưởng tới vấn đề gì trong kinh Pháp Hoa thì chúng ta biết rằng trong kinh Pháp Hoa thì thường gọi là tám thừa đó, Thanh Văn thừa này, Nguyên Giác thừa này, và Bồ Tát thừa hay là Phật thừa, thế này. Và chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật làm ở Phật Xá, khi mà Đức Phật đã bắt đầu tuyên thuyết kinh Pháp Hoa thì có 5.000 người rời khỏi là rời khỏi nơi giảng pháp, thế này. Mà 5.000 người này thì mình gọi là những người mà nói rằng lúc đấy là Đức Phật đã Thế Tôn đã dạy chúng con là chứng ngộ rồi, bây giờ sao là con dạy kinh Pháp Hoa là cái gì nữa? Đấy này. Và 5.000 người này là bỏ ra, không thèm nghe kinh Pháp Hoa. Thì quý vị biết là những cái người mà có vẻ ngạ mạn đó thì có lẽ xuất phát từ cái bài kệ này. Có lẽ xuất phát từ cái bài kệ này. Và tại sao mà trong chỗ cái kinh Pháp Hoa có nói đề cập đến cái hàng thánh văn thừa? Hàng thánh văn thừa là cái hàng mà nghe nhiều, nó thánh văn lắm, văn là nghe, thế là văn là nghe đó. Vậy nghĩa là thánh văn thừa, Nguyên Giác thừa, nhưng mà hai hàng này, hai cái hàng người này không phải rằng là hai hàng này thấp hơn rằng là Bồ Tát thừa hay là Phật thừa, thế là. Thì như vậy mà chúng ta thấy rằng là trong kinh Pháp Hoa cũng có cho chúng ta thấy rằng có nhiều loài tỳ kheo hay là nhiều loài tăng sĩ, thế là. Thì chúng ta thấy rằng có lẽ xuất phát từ hai câu kệ, hai câu kệ này về là cái câu chuyện, thấy không? Về cái câu chuyện rằng là tới là thưa vị Đức Phật nói chủ có sắp sửa chứng A La Hán nữa, thế là. Đó. Và chúng ta thấy rằng là được câu kể trở thành tôi mà quên nói là có cái câu chuyện nói đến là Naga là cái con rồng, và cái Naga này là cũng có một đứa con gái rất xinh đẹp. Thì chỉ vì biết rằng thì trong cái Pháp Hoa mình cũng có cái câu chuyện đó, Long Vương là Naga, rồi cái cô gái là 8 tuổi. Thế như vậy mình thấy rằng là cái đại thừa mình đấy sau này cũng có những cái dấu vết có nặng từ trong trong kinh Tạng Pali, những cái câu chuyện cũng xảy ra trong kinh Tạng Pali. Thì về sau thì kinh đại thừa là có đề cập hình thành một cái câu chuyện. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng giống như là ông Kimura Taiken, nhà học giả Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản, tác giả của 3 bộ luận: Nguyên Thủy Phật Giáo Tứ Tượng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tứ Tượng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tứ Tượng Luận. Thì ông ta tuyên bố rằng chúng ta không thể nào hiểu được Tứ Tượng Phật Giáo Đại Thừa nếu như chúng ta không hiểu Tứ Tượng Phật Giáo Nguyên Thủy. Và những gì chúng ta học ở đây, cái Pháp Hoa đây là thuộc Phật Giáo Nguyên. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái gì chúng ta học đấy nó rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ thấy rằng cái nét đặc biệt của những lời dạy Đức Phật là khi bắt đầu là nó gần của cái nơi sống hành, gần của cái nơi sống hành này. Và chúng ta có thể nói rằng chúng ta nếu như trong kinh Pháp Hoa lần vừa chúng tôi giảng cho quý vị những cái câu chuyện rất là thần thoại, thì chúng ta phải giải thích theo cái nghĩa bóng là mới hiểu nó, phải không? Để giải thích theo nghĩa đen là không thể nào là hiểu được, phải không? Đó. Nhưng mà những cái nghĩa mà Phật giáo viết từ thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đen. Hầu như là phải hiểu theo cái nghĩa đen. Chẳng hạn như những cái sự việc đây là nói ra thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đen. Nhưng có những có thể triển khai cho hàng rộng ra, nhưng mà cũng theo cái nghĩa đó. Như vậy là chúng ta là khi học được hai cái bộ kinh, chúng ta cũng có hai cái làm suy nghĩ hay là nhận xét đấy là về cái sự khác biệt giữa hai cái bộ kinh này. Ngang qua những câu chuyện, chúng ta thấy rằng nó có những cái mối liên hệ với nhau. Và bởi vậy cho nên khi mình học hai cái bộ kinh này, mình có dịp để mà mình chọn lọc và mình lựa chọn để cái pháp môn nào hay những lời dạy nào thích hợp để cho mình và mình hành là hành trì. Và chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển của nhà Phật thì nhiều lắm, nhiều như vậy để đáp ứng cho thị hiếu của nhiều chúng sinh. Đấy là người thích mê tín, người thích về thần thoại thì có cái sách thần thoại với họ, người thích về nghiên cứu có sách về nghiên cứu những cái bộ luận đó chẳng hạn. Còn người thích về những cái lời lẽ là giảng gì thì vô kinh điển là nguyên thủy. Thế là có nhiều người thích mà về là vũ thuật thì vô mật tông. Thì tất nhiên có nhiều cái pháp môn cho mình là tu học. Bởi vậy cho nên gì mình cứ có thể học nhiều và mình lừa ra cái nào cho cái thật. Và trong những cái pháp môn đó chúng ta có thể nói rằng không có cái nào cao thấp gì hết, mà mục đích của những cái đó để nó đáp ứng cái thị hiếu, cái căn cơ của người nào để mình hành trì. Và chúng ta sẽ thấy rằng những pháp môn khác nhau đó cũng giống như nhiều loại thuốc khác nhau, thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc đau tim, thuộc huyết áp, vân vân. Những cái loại thuốc đó cái giá trị tiền bạc nó khác nhau. Đấy là thuốc cảm chỉ có là vài đồng thôi, nhưng mà những cái thuốc khác là mắc tiền hơn, vài trăm đồng, vài ngàn đồng, vài ngàn đô là ví dụ vậy. Nhưng mà mục đích là gì? Mục đích là chỉ là hết, là hết bệnh. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là pháp môn này hay hơn là pháp môn kia, và ngược lại. Cái này chúng ta đừng có một cái suy nghĩ để mà công kích nhau trong những cái pháp môn, mà có điều rằng cái pháp môn này tôi phải hợp, thế là pháp môn kia chỉ hợp và anh hợp, cho nên đừng có công kích nhau gặp được pháp môn. Mà như vậy là qua cái phỏng còn qua cái phỏng mà pháp trụ đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy là cái pháp trụ đấy là Đức Phật gợi ý cho chúng ta chính rằng là bởi cái tâm an trụ trong chánh pháp, thế là sống với một cái tâm thanh thản an nhiên tự tại, không còn tham sân si, cái đó mới chính là cái nền tảng, là cái rốt ráo. Thế là đó. Và khi mà chúng ta sống với cái đó thì đương nhiên những cái biểu hiện ở bên ngoài nó sẽ là tương ứng. Và bất kỳ một cái biểu hiện nào ở bên ngoài mà nó không tương ứng với cái đời sống nội tâm là an trụ trong chánh pháp, thì những cái biểu hiện bên ngoài đó đều là gì? Mà đều là giả dối, đều là không, mà không thật. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là rất vui chúng ta biết ở cái học này chúng ta người chỉ cho chúng ta là những người Phật tử, thì chúng ta phải luôn sống với cái tâm an trụ vào pháp, vào chánh pháp, vào cái sự thánh thánh tịnh. Và để như chúng ta được sống với một tâm như vậy, với một cái tâm thánh tịnh, có nghĩa là người tâm là buông buông xả, không có bám víu vào tham, không có bám víu vào sân, không bám víu vào si, chắc chắn là một lúc nào đó thôi, từ một người chúng ta sẽ nếm được cái vị ngọt và mình có thể gọi là biết bao hay là cần là chuyến điều này đây. Và xin mời tất cả chúng ta cùng hướng
nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng
đây bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Định là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai.